meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 2 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về nhìn tổng lược về di sản của Đức Benedicto XVI với bài viết của Vũ Văn An. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm của Thánh Matthew chương 6 câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con đứng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được giáo hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa Cha để sống và hoạt động tông đồ đắc lực. Khi cầu nguyện như thế, chúng ta cậy nhờ Chúa Giêsu Kitô và nhờ chính lời cầu nguyện của Ngài. Có một điểm Chúa Giêsu căn dặn là trong khi cầu nguyện, đừng có thái độ thuyết phục Thiên Chúa theo ý muốn của mình bằng những lời khéo léo dài dòng như những người ngoài đối với các thần minh của họ. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng làm như thế, bởi vì Cha các con đã biết rõ các con cần gì trước khi các con cầu xin. Nói khác đi, khi cầu nguyện, chúng ta chỉ cần đơn sơ khiêm tốn, nhìn nhận mình hèn mọn, thiếu thốn, vạch rõ con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, rồi vững dạ cậy trông tin tưởng. Thiên Chúa chẳng những sẽ lấp đầy cái trống rỗng của chúng ta, mà còn dằn lắt, còn ban cho chúng ta nhiều ơn hơn chúng ta khấn xin. Kinh Lạy Cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo Thánh Luca, Kinh Lạy Cha có 5 lời nguyện, trong khi đó ở Phúc Âm của Thánh Matthew có 7 lời nguyện. 3 lời cầu đầu tiên nói về Thiên Chúa, Đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha, Cha chúng con ở trên trời. Sau đó, chúng ta xin cho danh thánh Cha được vinh hiển, nước Cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2 có 4 lời nguyện: xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi hồn, tức là lời Chúa và mình Chúa. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh chị em. Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sức tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy dứt quyết không bao giờ bỏ đọc kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tìm tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha giã từ hàng giáo sĩ Roma. Sáng 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ lần cuối cùng và từ giã hàng giáo sĩ của giáo phận Roma. Như đã biết, hàng năm vào ngày thứ năm sau lễ trò, Đức Thánh Cha vẫn gặp gỡ và trao đổi với hàng giáo sĩ Roma, nhưng lần này có một sắc thái đặc biệt vì là lần chót. Hiện diện tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục lúc 11:45 có Đức Hồng Y Giám Quản Agostino Vanlini, 7 giám mục phụ tá và lối 1.500 linh mục. Các linh mục đã nồng nhiệt vỗ tay chào đón Đức Thánh Cha khi Ngài tiến vào thính đường. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Vanlini đã gợi lại sự tích các kỳ lão tại thành Epheso được Thánh Phaolô gọi tới Mileto để nghe những lời từ giã của Thánh Nhân trước khi Ngài đi Jerusalem. Anh em biết tôi đã cư xử thế nào, tôi đã phụng sự Chúa với tất cả lòng khiêm tốn trong nước mắt và thử thách. Tôi đã không bao giờ thối lui trước những gì có thể là hữu ích để rao giảng và huấn giáo anh em, làm chứng về sự trở về cùng Thiên Chúa và niềm tin nơi Đức Giêsu Chúa chúng ta. Mọi người đã bật khóc và bá cổ Thánh Phaolô và hôn. Trích sách Công vụ Tông đồ chương 20 câu 18 đến 20. Đức Hồng Y Giám Quản nói rằng: kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con không giấu rằng trong tâm hồn chúng con nhiều tâm tình, buồn rầu và tôn kính, ngưỡng mộ và nuối tiếc, yêu mến và hãnh diện. Trong tất cả những điều đó, chúng con tôn thờ Thánh Ý Chúa và đón nhận từ Đức Thánh Cha giáo huấn về cách thức yêu mến và phụng sự Chúa Kitô và giáo hội. Chúng con mãi mãi gắn bó với gương sống dịu hiền và mạnh mẽ của Ngài. Mở đầu bài nói chuyện dài 45 phút, Đức Thánh Cha cho biết Ngài không còn đủ sức để làm một bài diễn văn lớn, nhưng trong thực tế, Ngài đã chứng tỏ tâm trí rất sáng suốt và minh mẫn, ứng khẩu kể lại kinh nghiệm của Ngài về công đồng chung Vaticano đệ nhị từ khi làm thư ký của Đức Hồng Y Frings, Tổng giám mục giáo phận Köln, và sau đó được bổ nhiệm làm chuyên gia chính thức của công đồng. Đức Thánh Cha nói, tôi bắt đầu bằng một giai thoại. Năm 1959, tôi được bổ nhiệm làm giáo sư ở Đại học Bonn, nơi có các sinh viên chủng sinh của giáo phận Cologne và các giáo phận lân cận theo học. Vì thế, tôi được dịp tiếp xúc với Đức Hồng Y Frings. Hồi năm 1961, Đức Hồng Y Siri, Tổng giáo phận Genova, đã tổ chức một loạt các bài thuyết trình về công đồng, với các thuyết trình viên là một số Hồng Y Âu Châu. Đức Hồng Y Siri cũng mời Đức Hồng Y Tổng giám mục Cologne thuyết trình về đề tài, công đồng và thế giới của tư tưởng tân thời. Đức Hồng Y Frings đã mời tôi là giáo sư trẻ nhất soạn cho ngài dự thảo bài thuyết trình, và Đức Hồng Y đã trình bày cho dân chúng ở Genova bài thuyết trình mà tôi đã viết. Ít lâu sau, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 mời Đức Hồng Y Frings đến gặp. Đức Hồng Y rất lo sợ vì e rằng mình đã nói điều gì không đúng hoặc sai trái và bị Đức Giáo Hoàng gọi để khiển trách và có lẽ để tước bỏ mũ Hồng Y. Các linh mục cười rộ lên khi nghe điều này. Đúng vậy, khi cha thư ký của Đức Hồng Y giúp ngài mặc áo để vào chầu Đức Giáo Hoàng, ngài nói rằng, có lẽ bây giờ tôi mặc chiếc áo Hồng Y này lần chót. Nhưng khi Đức Hồng Y Frings vào gặp Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Đức Giáo Hoàng tiến đến gặp và ôm lấy Đức Hồng Y và nói, cảm ơn Đức Hồng Y vì đã nói điều mà tôi muốn nói, nhưng tôi không tìm được lời để nói cho đúng. Lúc này, các cha sở lại cười rộ lên và vỗ tay. Thế là Đức Hồng Y Frings biết mình đang đi đúng hướng và Đức Hồng Y đã mời tôi đi công đồng với ngài, trước tiên như một chuyên gia riêng, rồi trong giai đoạn đầu tiên, có lẽ là vào tháng 11 năm 1962, tôi cũng được bổ nhiệm làm chuyên gia chính thức của công đồng. Đức Thánh Cha đã nói đến tiến trình soạn thảo các văn kiện, việc bầu cử các ủy ban, sự phong phú của các văn kiện. Ngài cũng nhận xét về hai nhận thức về công đồng. Một công đồng trong thực tại và một công đồng do giới báo chí trình bày, nhiều khi dưới nhãn giới chính trị, một cuộc tranh đấu quyền bính, dân chủ hóa, quyền bính thuộc về giai cấp hạ tầng. Họ nói nhiều đến sự tản quyền trong giáo hội, quyền bính dành cho các giám mục, qua lời của dân chúa, quyền bính của nhân dân, của giáo dân. Về phụng vụ, thứ công đồng của giới báo chí không quan tâm đến phụng vụ như một hành vi đức tin, nhưng như một thứ trong đó người ta làm những điều có thể hiểu được, một thứ hoạt động của cộng đồng, một điều trần tục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thứ công đồng của giới truyền thông như thế hay công đồng tiền thể đi tới mọi người và có hiệu năng hơn, nhưng nó tạo nên bao nhiêu thảm hại, bao nhiêu vấn đề và lầm than trong thực tế, đó là các tu viện, học viện chủng viện bị đóng cửa, phụng vụ bị tầm thường hóa, và công đồng đích thực gặp khó khăn trong việc cụ thể hóa và trong việc thực hiện. Công đồng tiền thể của giới truyền thông mạnh mẽ hơn công đồng thực sự. Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi thấy 50 năm sau công đồng, thứ công đồng tiền thể ấy bị tan vỡ, bị mất đi, và xuất hiện công đồng đích thực với tất cả sức mạnh tinh thần, và nghĩa vụ chúng ta trong năm đức tin này là làm việc để công đồng đích thực với sức mạnh của Chúa Thánh Linh được thể hiện và giáo hội được canh tân đích thực. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, cho dù tôi rút lui vào đời sống cầu nguyện, nhưng tôi luôn luôn gần gũi anh em, và tôi chắc chắn rằng anh em cũng gần gũi với tôi, cho dù đối với thế giới, tôi ở ẩn. Tin Roma. Dư luận của giới truyền thông Âu Mỹ về vị tân giáo hoàng sẽ được chọn. Lời công bố từ chức bất ngờ gây xúc động cho toàn thế giới của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã lập tức tạo ra nhiều đồn đoán về vị giáo hoàng tương lai. Trong danh sách ngắn của giới truyền thông Âu Mỹ, 6 vị cao điểm nhất, gồm có 2 vị từ Phi Châu, cũng là 2 vị đứng đầu danh sách. Tiếp theo là vị Hồng Y của Canada, và 3 vị sau là từ nước Ý và Argentina. Trong danh sách dài, có nghĩa là tuy có nhiều khả năng nhưng không chắc chắn lắm vì những lý do ngoại vi, thì người ta phải kể đến Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York và Đức Hồng Y Tagle của Manila, Phi Luật Tân. Sau đây là sơ lược về 6 vị Hồng Y đang dẫn đầu. 1. Đức Hồng Y Peter Turkson, là vị hồng y đầu tiên của nước Ghana, 64 tuổi, thông thạo 6 thứ tiếng và hiểu biết 2 cổ ngữ Latin và Hy Lạp. Ngài từng du học tại Mỹ và lấy bằng thần học tại Đại chủng viện ở New York. Hiện nay ngài là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. 2. Đức Hồng y Francis Arinze. Ngài là người Nigeria, nay đã 80 tuổi. Tuy cha mẹ là người theo đạo thần linh của Phi Châu, nhưng ngài đã được gửi đi học tại trường của Công giáo và xin gia nhập đạo lúc 7 tuổi. Ngài làm linh mục năm 1958, du học và tốt nghiệp ngành giáo dục học tại Học viện Sư phạm ở London, Anh Quốc. Trong thời gian làm giám mục, ngài đã chứng kiến tận mắt cảnh tương tàn nổi da sáo thịt của cuộc nội chiến Nigeria. Ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn. Ngài nổi danh là một nhà ngoại giao giỏi. Một vị hồng y đã nói về ngài như sau. Điều tốt đẹp về Đức Hồng Y là việc ngài có thể nói lên những điều khó nói mà không làm phật lòng người khác và luôn với nụ cười trên môi. 3. Đức Hồng Y Mark Oele. Ngài là cựu tổng giám mục Quebec, Canada, đang là bộ trưởng bộ giám mục. Người ta cho rằng ngài có một lối suy nghĩ giống hệt Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, nhưng có lợi thế là có nhiều kinh nghiệm làm việc với châu Mỹ Latin và có nhiều kinh nghiệm đối phó với những vấn đề xã hội của phương Tây. 4. Đức Hồng y Angelo Scola. Nhà sử học Matthew Bunsen từng cho rằng Đức Hồng y Scola là một bộ óc siêu việt của nước Ý, là người có thể thực hiện cái ước mơ của Giáo hoàng Benedicto là đem lại sự nồng nhiệt với đạo Công giáo tại Âu Châu. Đức Hồng y Scola, 60 tuổi, hiện là tổng giám mục của Milano, xuất thân trong giới lao động với người cha là tài xế xe tải chở hàng. Ngài tốt nghiệp 2 bằng tiến sĩ về triết lý và thần học và đang giảng dạy môn thần học tại Viện Gioan Phaolô đệ nhị về hôn nhân và gia đình. Ngài được coi là một chuyên gia về các vấn đề liên tôn giữa Công giáo và Hồi giáo. Mặc dù có địa vị cao trong 2 hệ thống quyền bính của Vatican và Hàn Lâm Việt, ngài vẫn luôn kêu gọi giáo hội cần phải làm nhiều hơn nữa cho xã hội bên ngoài và chủ trương phải dựa vào căn bản của Công đồng Vaticano đệ nhị mà theo ngài là một trụ mốc trong dòng lịch sử của giáo hội. Ngài than phiền rằng giáo hội chưa làm đủ để có sự thông cảm với xã hội. Còn nhớ, hồi năm 2005, Đức Hồng Y đã nói rằng một trong những hiểu lầm là vì giáo hội thường dựa vào luân lý thay vì dùng lý luận để thuyết phục người ta. Đây là một nhược điểm của chúng ta. 5. Đức Hồng Y Leonardo Santri. Ngài hiện là chủ tịch của Hội đồng Giáo hội Công giáo Đông Phương. Nếu được bầu chọn, thì ngài sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên của Nam Mỹ, là một nơi gọi là trọng tâm của khối Công giáo toàn cầu, vì có đến 42% tổng số người Công giáo sống tại đây. Đức Hồng Y Leonardo Santri, 69 tuổi, sinh trưởng tại Argentina và từng giữ nhiều trách nhiệm ở 2 quốc gia Argentina và Mexico. Nhà sử học Matthew Poulsen viết về ngài như sau. Ngài ưa thích cầu nguyện, được mọi người trên thế giới quý mến, và ngài rất thông hiểu về các vấn đề có tính cách toàn cầu nhờ có sẵn những kinh nghiệm ngoại giao. 6. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi. Ngài là một người Ý, 69 tuổi, mới được thăng Hồng Y năm 2010, hiện là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dục. Đức Hồng Y Ravasi nổi tiếng là uyên bác và có tài ngoại giao. Ngài cũng là một học giả của Hội Kinh Thánh ở Roma. Ngài không hề làm giám mục chăm sóc mục vụ cho một tổng giáo phận bao giờ, cho nên nhiều người nghĩ rằng đó là một nhược điểm khó vượt qua. Tuy nhiên ông John Allen, một ký giả chuyên môn về giáo hoàng, viết rằng ngài thông minh đến nỗi nếu gộp chung các hồng y vào với nhau mà lựa chọn giống như cách người ta lựa lúa trong một cái bát, thì chắc chắn ngài sẽ là một hạt lúa được chọn vòng đầu. Vì là một nhân vật trong hệ thống hành chánh của Vatican, cho nên ngài có lợi thế là đã từng gặp gỡ tất cả các hồng y, dù cho đó là một vị hồng y ở một vùng xa xôi không ai biết. Tin Vatican. Nhận định của Gian Lombardi về việc Đức Thánh Cha từ nhiệm. Trong bài xã luận công bố hôm 16 tháng 2 vừa qua, Gian Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh kiêm tổng giám đốc đài Vatican, nhận định rằng việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên bố từ nhiệm hôm 11 tháng 2 vừa qua đã gây chấn động trên thế giới, vì đó là điều bất ngờ và bất thường trong và ngoài giáo hội cũng như tại Vatican. Tuy nhiên, thành thật mà nói, quyết định của Đức Thánh Cha gây ngạc nhiên nhiều cho những người không biết Ngài hơn là cho những người biết rõ và quan tâm đến Ngài. Ngài đã nói rõ ràng về việc có thể từ chức trong cuốn sách phỏng vấn tựa đề Ánh Sáng Thế Gian. Ngài luôn kín đáo và thận trọng khi nói về những công tác tương lai trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Và tuyệt đối rõ ràng là Ngài đang thi hành một sứ mạng đã nhận lãnh chứ không phải thi hành một quyền bính được sở hữu. Theo cha Lombardi, không phải là một sự khiêm tốn giả tạo khi bắt đầu triều đại giáo hoàng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tự mô tả mình là một người thợ khiêm hạ trong vườn nho của Chúa, luôn chú ý sử dụng một cách khôn ngoan sức lực thể lý không dồi dào của Ngài, để có thể thi hành tốt đẹp nhất nghĩa vụ bao la được ủy thác cho Ngài một cách bất ngờ khi tuổi Ngài đã khá cao. Cha Lombardi gọi việc Đức Thánh Cha từ nhiệm là một hành vi lớn trong việc cai quản giáo hội, không phải như một số người nghĩ là vì Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 không còn sức lực để điều khiển giáo triều Roma nữa, nhưng đúng hơn là vì để đương đầu với những vấn đề lớn của giáo hội và thế giới ngày nay mà Ngài biết rất rõ, cần phải có năng lực mạnh mẽ và một thời gian cai quản tương ứng với công trình mục vụ lâu dài, chứ không ngắn hạn. Và cha Lombardi kết luận rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không bỏ rơi chúng ta trong thời kỳ khó khăn, với lòng tín thác, Ngài mời gọi giáo hội hãy tin tưởng nơi Chúa Thánh Linh và nơi người kế vị Thánh Phêrô mới. Trong những ngày này, Ngài đã nói là Ngài cảm thấy mạnh mẽ và cụ thể sự nồng nhiệt của lời cầu nguyện và lòng quý mến mà các tín hữu dành cho Ngài. Về phần chúng ta sẽ cảm thấy sự nồng nhiệt đặc biệt lời cầu nguyện và lòng quý mến của Ngài đối với người kế nhiệm và đối với chúng ta. Có lẽ quan hệ thiêng liêng này càng sâu xa và mạnh mẽ hơn trước. Đó là một sự hiệp thông nồng nhiệt trong một sự tự do tuyệt đối. Trong cuộc họp báo trưa ngày 16 tháng 2 vừa qua, cha Lombardi cho biết chưa có sự chắc chắn về ngày khởi đầu mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Một số Hồng Y cho rằng, theo Tông Hiến, mục tử toàn thể đoàn Chiên Chúa về thời kỳ Tông Tòa trống vị, hạn định 15 ngày sau khi Tông Tòa bắt đầu trống vị là để các vị Hồng Y có thể về họp cho kịp. Trong trường hợp sắp tới, vì các Hồng Y đã được báo trước 17 ngày trước khi Đức Thánh Cha từ nhiệm, nên có thể tất cả các Hồng Y sẽ về họp trước hạn định, nên có thể ngày khởi đầu mật nghị Hồng Y có thể bắt đầu sớm hơn. Đức Hồng Y Bertone, Hồng Y Nhiếp Chính và các vị phụ tá đang bắt đầu làm việc để thực hiện những gì cần thiết khi Tông Tòa trống ngôi. Trong những ngày tới đây, có thể có tin tức về vấn đề này. Cha Lombardi cho biết, theo Giám đốc Dinh thự Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ ở trong dinh giáo hoàng tại đó và thời gian lưu ngụ dự trù là 2 tháng. Trước khi di chuyển về đan viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican. Cha Sapienza, phó chủ tịch phủ giáo hoàng cho biết, đã có 35.000 người đăng ký xin vé dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha hôm thứ Tư 27 tháng 2 sắp tới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhìn tổng lược về di sản của Đức Benedicto 16 với bài viết của Vũ Văn An do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, dư luận thế giới mấy ngày qua tiếp tục có chiều hướng tích cực đối với quyết định từ nhiệm của Đức Benedicto XVI. Những tờ báo công giáo cấp tiến như America cũng có nhiều bài tích cực đề cập tới việc từ nhiệm này. Linh mục Christiansen, dòng tên cựu chủ nhiệm, sau khi liệt kê một số sở đoạn, đã kể ra khá nhiều đóng góp đáng kể của Đức Benedicto XVI. Về sở trường, thông điệp bác ái trong sự thật, với đòi hỏi thay đổi cơ cấu để mang lại hình thức bác ái chính trị, và lời yêu cầu phải có một thẩm quyền hoàn cầu để điều hòa lĩnh vực tài chánh, được coi là cấp tiến nhất kể từ thông điệp Pacem in Terris của Đức Gioan 23 cách nay 50 năm. Và dù không phải là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, Ngài đã tiến hành những cuộc công du hết sức thành công tại Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Thánh Địa. Bài diễn văn của Ngài với giới lãnh đạo Anh tại Đại sảnh Westminster là một chiến thắng cả về ngoại giao lẫn bản thân. Liền ngay sau những phản ứng dữ dội của Hồi giáo đối với bài diễn văn đọc tại Regensburg, Ngài đã can đảm lên đường công du Thổ Nhĩ Kỳ và đã thành công dựng lại mối liên hệ tốt đẹp với thế giới Hồi giáo. Những cuộc gặp gỡ vào đầu triều đại giáo hoàng của Ngài với các linh mục sở tại nơi Ngài đến nghỉ hè, cho thấy Ngài hiểu rất rõ các thực tại của thừa tác mục vụ hàng ngày. Cũng thế, nhiều bài diễn văn lúc các giám mục tới thăm Ad Limina cho thấy Ngài đích thân quan tâm đến giáo hội hoàng vụ, một quan tâm hết sức mới mẻ, chứ không phải là những điểm được giáo triều đề ứng cho. Ngài sẽ được tự nhớ như một vị giáo hoàng luôn tìm cách củng cố nền chính thống của giáo hội bằng nhiều phương cách khác nhau. Nhiều thông điệp quan yếu rất sâu sắc và có sức lôi cuốn về thần học, nhiều cuộc xuất hiện công khai trước công chúng, và dù rất bận rộn vẫn cho xuất bản bao cuốn sách về cuộc đời Chúa Giêsu được nồng nhiệt tiếp đón. Dù không phải là một siêu sao truyền thông như vị tiền nhiệm, Ngài vẫn có đặc dụng riêng của một học giả lâu đời và nhạy bén. Di sản lâu dài của Ngài không hẳn là các hành động được truyền thông ghi nhận đặc biệt, như các cuộc thương thảo lâu dài với Hội Thánh Pio X, phản ứng cương quyết đối với các sai lầm của người sáng lập ra Đạo Binh Chúa Kitô, hay bài diễn văn tại Regensburg, mà là tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth. Có thể nói, đây là chứng tá cảm động nhất về một con người vốn làm tâm điểm cho đời Ngài. Nó là kết tinh của nhiều thập niên nghiên cứu và cầu nguyện, giải đáp cho câu hỏi quan trọng nhất của Kitô hữu: Chúa Giêsu là ai? Nhiệm vụ hàng đầu của Ngài chỉ có thế, dẫn khởi để người ta tìm tới với Chúa Giêsu. Không như vị tiền nhiệm, là người đã quyết định tiếp tục thi hành sứ mệnh chăn chiên tối cao ngay trong đau đớn bệnh hoạn, Đức Benedicto XVI đã từ nhiệm trước khi thực sự rơi vào bệnh hoạn đến không còn khả năng thể lý và tinh thần nữa. Sự tương phản này hình như đã được nhiều người đoán định, trong đó có cụ bề trên cả dòng tên là linh mục Peter Hans Kulvenbeck, vị bề trên cả đầu tiên của dòng đã từ nhiệm. Có lần vị cựu bề trên này thổ lộ với các vị cố vấn của mình rằng, đệ đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Đức Gioan Phaolô đệ nhị chắc chắn sẽ bị từ chối, nên Ngài đã đợi đến thời Đức Benedicto XVI mới dám đệ đơn, và đơn của Ngài đã được chấp thuận. Như thế, Đức Benedicto XVI và Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đạt tới hai kết luận hoàn toàn khác nhau đối với cùng một câu hỏi. Vị giáo hoàng bệnh hoạn có nên từ nhiệm hay không? Đối với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, hình ảnh vị giáo hoàng đau đớn, bệnh hoạn có giá trị thiêng liêng đối với tín hữu. Đối với Đức Benedicto XVI, việc cần làm mới quan trọng. Biện phần luôn có tính bản thân là thế. Thiên Chúa nói khác nhau với những con người khác nhau, dù họ giáp mặt với cùng một vấn nạn. Người đã hành xử như thế với các vị thánh. Thánh Francisco Assisi chẳng hạn, khi gặp nguy cơ mắc bệnh về mắt, vì theo bác sĩ, Ngài hay khóc lúc cử hành thánh lễ, đã quyết định cứ tiếp tục cử hành thánh lễ như thường lệ. Trái lại, Thánh Ignacio de Loyola, cũng gặp nguy cơ như thế, nhưng vì bác sĩ khuyên nên đã hạn chế lòng sùng kính của mình để đủ sức khỏe mà làm việc phải làm. Cả hai đều đã đáp lại điều các ngài tin là ơn Chúa thúc đẩy. Đức Benedicto XVI muốn nhấn mạnh tới bộ mặt nhân bản của ngôi vị giáo hoàng và các đòi hỏi của lịch sử. Ngài khiêm nhường thừa nhận rằng ngài không còn khả năng thể lý và tinh thần nữa để lãnh đạo giáo hội lúc giáo hội phải giáp mặt với các thay đổi nhanh chóng và bị rúng động bởi nhiều vấn nạn sâu xa liên quan tới đời sống đức tin. Từ đầu triều đại của mình, dưới cái bóng của Đức Gioan Phaolô cả, Đức Benedicto XVI đã duy trì một lối ứng xử kín đáo. Dĩ nhiên, ngài không có sức lôi cuốn vị tiền nhiệm, nhưng các cử chỉ của ngài thường là hữu ý. Tại ngày giới trẻ thế giới lần đầu tiên, ngài quay mặt khỏi đám đông đang hò hét Benedicto vang dội để im lặng bái quỳ thờ lạy thánh thể. Và gần nửa triệu người tại trường đua Randwick tháng 7 năm 2008 không thể nào quên cái thinh lặng mênh mông bỗng từ trời phủ xuống không gian Sydney khi ngài bái gối trước Thiên Chúa làm người đang ngự trong mặt nhật sáng chói. Đức Benedicto XVI không đi theo các triều giáo hoàng hiện đại từ Đức Pio thứ 9, nhất là Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng hiểu chức vụ tối cao của mình như một điều thánh thiêng đến không thể rời xa dù cho đau đớn bệnh hoạn, vì coi việc này như một thứ tự đạo. Đức Benedicto XVI không nghĩ như thế, mà chọn rời xa khi thấy mình không đủ năng lực tiếp tục. Vấn đề được hỏi là việc từ nhiệm này ảnh hưởng lâu dài như thế nào đối với đời sống giáo hội. Linh mục Thomas Trice cho hay việc này có thể giúp các vị giáo hoàng già nua hay bệnh hoạn sau này dễ từ nhiệm hơn. Nó cũng có thể khuyến khích các vị hồng y chọn lựa một vị giáo hoàng trẻ hơn, với hy vọng vị này sẽ tự ý từ nhiệm lúc 75 hay 80 tuổi. Tuy nhiên, với tiền lệ này, rất có thể xảy ra trường hợp trong tương lai, người ta dám làm áp lực buộc các vị giáo hoàng phải từ chức vì các lý do không phải là sức khỏe. Một câu hỏi khác, liệu Đức Benedicto XVI có gây ảnh hưởng nào đối với cuộc bầu tân giáo hoàng sắp tới hay không? Linh mục Richer cho hay, việc này khó tránh khỏi, vì dù sao, trong số 118 vị hồng y cử tri, có 67 vị do Đức Benedicto XVI bổ nhiệm. Đương nhiên, những người được ngài bổ nhiệm phải là những người đồng ý với ngài trong các vấn đề chính yếu của giáo hội. Ngoài khía cạnh ấy ra, ngài sẽ không trực tiếp can thiệp vào chính diễn trình bầu cử. Bởi lẽ, đến lúc có mật nghị bầu cử, ngài đang cư ngụ tại Castel Gandolfo rồi. Hơn nữa, đã 85 tuổi, ngài không hội đủ điều kiện của một hồng y cử tri nữa. Người ta lo ngại là ngài có thể viết hay lên tiếng phát biểu điều gì đó, khiến giới truyền thông có thể khai thác gây chia rẽ giữa vị cựu giáo hoàng và vị đương kim giáo hoàng, và do đó vô tình gây chia rẽ trong hàng ngũ giáo hội. Nhưng với căn tính trí thức của Đức Benedicto XVI, nỗi lo ngại này chắc chắn sẽ không diễn ra. Ngài đã có cái sáng suốt của nhà trí thức, nhận chừng giới hạn của mình trong việc lãnh đạo giáo hội, tự ý quyết định ra đi và tiếp tục phục vụ giáo hội bằng cầu nguyện sau khi đã tự vấn lương tâm trước mặt Chúa nhiều ngày tháng, thì không thể nào đảo ngược hành trình tự do này để có thể làm hại giáo hội, một định chế ngài đã suốt đời yêu mến phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Vũ Văn An, nhận định tổng quát về di sản của Đức Benedicto XVI. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chủ Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Phi Luật Tâm. bàn ông đang ngủ mê. Chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa. Phần con nhờ công chính sẽ đường tây thiên nhang. Khi thức dân con no thoáng, no thoáng nhìn thiên nhan Chúa. Phê đô bài bàn ông đang ngủ mê. Chợt tỉnh dậy thấy vinh quang.
Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật trích trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 9 câu 28 đến câu 36 của Chủ nhật thứ hai mùa chay là câu chuyện về cuộc hiện dung của Đức Giêsu. Câu chuyện này chuẩn bị cho chúng ta hiểu mầu nhiệm vừa qua mà Đức Giêsu sẽ thực hiện tại Jerusalem. Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đức Giêsu đem theo mình ba đồ đệ. Ông Gioan được kể tên trước ông Gia-cô-bê theo thói quen của Luca. Các ngài lên núi, đó là nơi chốn biểu tượng cho sự gần gũi với Thiên Chúa, là nơi chỗ của mặc khải và là nơi Đức Giêsu thường cầu nguyện thâu đêm trong cô tịch. Tác giả Luca không xác định rõ đó là núi nào, cũng chẳng nói núi ấy cao hay thấp. Một truyền thống có từ thời của ông Origene cho rằng đó là núi Emon, nằm ở phía bắc Cesare Filippi. Nhưng núi ấy quá cao, không thể đi lên đến đỉnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Vả lại nó cũng quá lạnh, không phù hợp với việc cầu nguyện thâu đêm. Một truyền thống khác cho rằng đó là núi Tabor, cao khoảng 950 mét, không xa Nazareth. Nhưng hình như vào thời của Chúa Giêsu đã có một pháo đài được xây trên đó. Trong Luca, ý định của Đức Giêsu khi đưa ba môn đệ Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê lên núi không phải là để tỏ mình ra cho các ông, mà là để cầu nguyện. Biến cố hiện dung xảy đến khi Đức Giêsu đang chìm vào trong tung quang vô cùng thân mật với Thiên Chúa. Cũng tương tự như vậy, một cuộc thao nghiện đã xảy ra khi Đức Giêsu đang cầu nguyện sau khi đã chịu phép rửa. Trong Luca, Đức Giêsu thường lên núi cầu nguyện vào ban đêm. Trình thuật Tin Mừng hôm nay còn nhắc đến việc ông Phêrô và các bạn ngủ mê mệt. Những điều đó cho thấy sự kiện hình như diễn ra vào ban đêm. Và như thế, mối tương quan của biến cố hiện dung này với biến cố tại vườn dầu được khắc họa khá rõ nét. Đang lúc người cầu nguyện, chung mạo người bỗng đội khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Việc cầu nguyện diễn ra trước khi Đức Giêsu hiện dung và dẫn đưa vào biến cố hiện dung đó. Thánh Luca đã cố ý tránh dùng động từ biến hình đổi dạng mà Thánh Marco đã dùng. Chúng ta không rõ tại sao ông lại cố ý tránh như thế. Thay vào đó, tác giả Luca chỉ viết đơn giản dung mạo người bỗng đổi khác. Cách diễn tả trắng tinh chói lòa là cách diễn tả mang tính khải huyền, có giá trị biểu tượng cho điều kiện thiên thai, phản ánh sự siêu việt thần linh của Thiên Chúa, của chiến thắng, của vinh quang. Ở câu 32, tác giả sẽ nói rõ đó là vinh quang của Đức Giêsu. Nhiều người coi câu 29 là một lời có ý khẳng định về thần tính của Đức Giêsu. Có lẽ không phải như vậy, còn quá sớm để Luca đưa ra khẳng định đó. Nhưng dù sao chăng nữa, lời khẳng định của Luca ở đây có bao hàm vinh quang phục sinh của Đức Giêsu. Thực tại thần thiên và siêu việt đó bây giờ đã đâm thủng và vượt quá thực tại phàm trần và sự khiêm nhường của con người đang chìm trong cầu nguyện. Thần tính không hề thay thế nhân tính của Đức Giêsu. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môsê và ông Elia. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành vừa sắp hoàn thành tại Jerusalem. trong biến cố hiện dung của Đức Giêsu xuất hiện hai con người chứ không phải hai thiên thần. Nhưng hai con người này đều rạng ngời vinh hiển, tức là họ đến từ thế giới thiên thần. Đó là ông Môsê và ông Elia, hai ông đàm đạo với Đức Giêsu về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Tác giả Luca không nói rõ ý nghĩa của sự kiện ông Môsê và ông Elia xuất hiện và tại sao lại là hai ông chứ không phải là các nhân vật nào khác. Cặp đôi Môsê và Elia có lẽ được đề cập đến ở đây như là đại diện cho lề luật và các ngôn sứ, là những thực tại được thành toàn nơi Đức Giêsu. Một cách lý giải khác nhấn mạnh tính cách là các ngôn sứ cánh chung của hai nhân vật này. Sự xuất hiện của họ cho thấy thời buổi đã mãn, hoặc sự kiện đấng Messiah của Đức Chúa ngự đến đã xảy ra. Hiểu theo nghĩa này, sự xuất hiện của Môsê và Elia là chỉ dẫn cho thấy thời Messiah đã đến. Trong Luca, nhiều lần xuất hiện kiểu diễn tả Môsê và các ngôn sứ. Có lẽ trong trình thuật hiện dung này, cần phải hiểu cách diễn tả Môsê và Elia theo đường hướng chung đó. Như thế, Môsê và Elia là đại diện cho Kinh Thánh, vốn tiên báo về số phận đau khổ của Đức Giêsu. Và quả thật, đó cũng là chủ đề của cuộc đàm đạo. Nói cách khác, hai nhân vật này có ý diễn tả lời loan báo của toàn thể Kinh Thánh Cựu Ước về số phận của Đức Giêsu và khẳng định rằng con đường đau khổ mà Đức Giêsu sắp hoàn thành trong cuộc thường khó của người là một thực tại thuộc về chương trình của Thiên Chúa được Kinh Thánh xác nhận. Môsê và Elia nói về cuộc xuất hành của Đức Giêsu. Hạng từ cuộc xuất hành gợi ý về biến cố xuất hành trong Cựu Ước. Nó bao hàm cái chết, nhưng không chỉ giới hạn trong mầu nhiệm tử nạn của Đức Giêsu. Đây là mầu nhiệm vượt qua của người, tức là có bao hàm ý nghĩa chỉ về mầu nhiệm phục sinh, cho dù ý nghĩa chỉ về cái chết của Đức Giêsu vẫn rõ ràng được nhấn mạnh. Nội dung của cuộc đàm đạo như thế cho thấy rằng con đường khổ giá mà Đức Giêsu sắp hoàn thành là một hành trình được thiết lập bởi chính Thiên Chúa. Trong biến cố hiện dung, cuộc hành trình của Đức Giêsu tiến về Jerusalem được trình bày như là thực tại nằm trong chương trình của Thiên Chúa để thực hiện ơn cứu độ đã được loan báo trong Cựu Ước. Có lẽ đó là ý nghĩa của sự hiện diện của ông Môsê và ông Elia trong biến cố hiện dung. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Giấc ngủ của các đồ đệ ở đây là hình ảnh muốn diễn tả sự chậm tim và u mê của các ông trước mặt khải của Thiên Chúa. Sẽ là vô ích nếu chúng ta tìm cách đưa ra những lời giải thích lịch sử. Ví dụ cho rằng các ông ngủ mệt là vì đoạn đường lên núi khá xa đã khiến các ông mệt nhòi, hoặc là vì đêm đã về khuya. Vấn đề không phải là sự tính của giấc ngủ mê mệt này, mà là ý nghĩa của nó. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia." Ông không biết mình đang nói gì. Thánh Luca là tác giả duy nhất cho chúng ta biết lý do của đề nghị của ông Phêrô trong biến cố hiện dung. Vậy đề nghị của ông Phêrô có thể được hiểu như ý muốn làm chậm lại cuộc chia tay và kéo dài kinh nghiệm về vinh quang nối kết cõi thiên thai với cõi phàm trần này. Trong thực tế, ý tưởng về các chiếc lều trong câu nói của ông Phêrô là một ý tưởng có giá trị tôn giáo. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã từng ngự trong lều hội ngộ trong suốt cuộc xuất hành của dân. Lều hội ngộ đã là hình ảnh tiên báo mầu nhiệm Thiên Chúa cư ngụ chung cục và mai hậu giữa con cái loài người. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Như một câu trả lời cho đề nghị của ông Phêrô, một đám mây bao phủ lấy các ông. Trong Cựu Ước, đám mây là thực tại có tầm quan trọng đặc biệt về phương diện thần học. Đó là dấu hiệu hữu hình của sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa và của vinh quang Ngài. Trong Xuất Hành, chương 24, câu 15 đến câu 18, ông Mô-sê đi vào trong đám mây đang bao phủ đỉnh núi, nơi vinh quang của Đức Chúa đang hiện ngự. Trong Xuất Hành, chương 40, câu 34 đến câu 35, đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ông Mô-sê không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Vậy rõ ràng là trên núi hiện dung có sự hiện diện đặc biệt của Thiên Chúa và của thế giới thần thiên mà những kẻ đang có mặt ở đó được mời gọi đi vào. Sự sợ hãi của các đồ đệ ở đây được tác giả Luca trình bày như là một kính sợ của con người trước sự hiện diện của thực tại thánh thiêng. Sự sợ hãi đó là nét đặc trưng của phản ứng của con người trước một hiện tượng siêu nhiên. Và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta, và đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-xu, còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Tiếng nói của Thiên Chúa phán từ đám mây trong trình thuật này nhắc chúng ta tiếng được phán trong cuộc thần hiệp sau khi Đức Giê-xu chịu phép rửa. Nhưng lần này, thay vì phán trực tiếp với Đức Giê-xu, thì lại là tiếng phán với các đồ đệ của người. Tác giả Luca nối kết Thánh Vịnh chương 2 câu 7 với Isaiah chương 42 câu 1 và đặt vào bối cảnh của cuộc hiện dung nhằm cho thấy sự nối kết chặt chẽ giữa vinh quang mà Đức Giê-xu thực hiện với sự cần thiết của con đường đau khổ. Sau đó, chính Thiên Chúa Cha yêu cầu các đồ đệ của Đức Giê-xu vâng nghe lời Đức Giê-xu, tức là đi theo cùng một con đường vượt qua của người. Lời Thiên Chúa phán từ đám mây rõ ràng đối ngược với ý muốn của ông Phêrô muốn cố định mình. Ngay từ bây giờ, trong vinh quang của vương quốc Mê-si-a đang đến. Khi tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu. Hai ngôn sứ và từ đám mây đã biến mất. Chi tiết này rất có ý nghĩa đối với hội thánh và mọi người chúng ta. Nó cho biết đâu là điều cần thiết duy nhất đối với hội thánh. Chỉ còn một mình Đức Giê-xu, chỉ một mình Đức Giê-xu đang ở đây với các đồ đệ, và người có lời ngỏ với hội thánh, còn nhiệm vụ của hội thánh là vâng theo lời ấy. Tác giả Luca không kể lại chi tiết Đức Giê-xu yêu cầu các đồ đệ giữ im lặng, nhưng ông viết, trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Vậy sự kiện các đồ đệ không kể lại cho ai biết ở Luca không phải là sự kiện xuất phát từ một lệnh truyền. Đó là sự thinh lặng trước một biến cố siêu nhiên mà mình chưa hiểu hết ý nghĩa. Tóm lại, trong cuộc hiện dung, Đức Giê-xu được giới thiệu như là niềm hy vọng đích thực của nhân loại và như là đấng hoàn thành Cựu Ước. Luca nói về cuộc vượt qua của Đức Giê-xu, tức là mầu nhiệm bao hàm cả cái chết lẫn sự phục sinh của người. Ba đồ đệ ngủ mê mệt là hình ảnh sự bất lực của con người ta trong việc đi vào mầu nhiệm đó của Đức Giê-xu. Chính Đức Giê-xu sẽ kéo họ ra khỏi tình trạng bi đát ấy nhờ ân sủng của người và nhờ vinh quang của người. Đám mây biểu tượng cho sự siêu việt của Thiên Chúa và cho sự hiện diện của người. Đám mây đó bao phủ tất cả các đồ đệ đang hiện diện. Ba đồ đệ nghe được tiếng Chúa Cha phán, khẳng định của Đức Giê-xu là con được tuyển chọn của Thiên Chúa. Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Lời đó cũng đang được phán với mỗi người chúng ta hôm nay.
Kitô và hai bạn ông đang ngủ mê. Chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa. Phần con nhờ công chính sẽ đường tây thiên nhang. Khi thức dâng con no thoa nhìn thiên nhan Chúa. Kitô và hai bạn ông đang ngủ mê. Chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện như sau. Có một linh mục nọ được mời đi bàn bí tích sức dầu cho một bệnh nhân vào ban đêm. Khi đến một ngõ hẻm, ngài bị một người từ trong bóng tối nhào ra uy hiếp. Vừa ra tay hành động, kẻ bất lương đã khựng lại, vì hắn nhận ra người hắn định trấn lột là cha sở của hắn. Như một phản xạ tự nhiên, kẻ bất lương đã lên tiếng chào cha sở. Coi như là không có việc gì xảy ra, vị linh mục lấy thuốc ra, mời người giáo dân của mình, nhưng người này từ chối. Hắn nói, thưa cha, con đã nhất định cai thuốc trong mùa chay này. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu đối thoại trên đây nói lên phần nào lối sống đạo của không ít người trong chúng ta. Nhiều người trong chúng ta bề ngoài trung thành với từng chi tiết trong lề luật, nhưng những việc làm ấy lại không có hồ. Biết bao nhiêu người Kitô hữu cũng ăn chay, kiêng thịt, đúng như luật giáo hội đòi buộc, cũng đi dâng lễ Chúa Nhật, có khi còn đi dâng lễ hàng ngày nữa, cũng tham gia các hội đoàn, các hoạt động tông đồ trong giáo xứ. Thế nhưng, điều cơ bản nhất trong cuộc sống của người Kitô hữu, điều được coi như là linh hồn của cuộc sống đó, là công bình bác ái thì lại không có. Một người gặp hoạn nạn mà chúng ta nhắm mắt làm ngơ, một người đau khổ đến cầu cứu mà chúng ta xua đuổi, hoặc trong công ăn việc làm, chúng ta đã bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm để làm những điều phi pháp hay xúc phạm đến người khác. Tất cả đều là những việc làm mất đi cái hồn của cuộc sống Kitô hữu chúng ta. Sống như thế là chúng ta đã hành động không khác gì tên cướp trong mọi chuyện ở trên kia. Mùa chay, có ăn chay hãm mình là không hút thuốc, thế nhưng lại đi chống lột của người khác. Nhiều lần trong tin mừng, Chúa Giê-xu đã vạch mặt chỉ tên những người biệt phái giả hình. Họ nói nhưng không bao giờ làm. Họ đặt trên vai những người khác những gánh nặng của lề luật, còn chính họ thì không đụng tay lây thử. dạ hình là cần cám dỗ triền miên trong đời sống của giáo hội, và ai ai cũng có thể rơi vào cơn cám dỗ này. Và khi đã trở thành dạ hình rồi, thì tất cả những lời nói cũng như việc làm của chúng ta sẽ không còn tác dụng tốt nữa, mà trái lại sẽ trở nên những phản chứng. Mùa chay là mùa của hoán cải, mà hoán cải bao giờ cũng khởi đầu bằng ý thức về tình trạng tội lỗi, thiếu sót của mình. Người không còn nhận ra được tình trạng tội lỗi, thiếu sót của mình nữa, đó là người đã trở thành chai đá, mù lòa, và như thế sẽ không bao giờ có hoán cải. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho cuộc sống của mọi người Kitô hữu hôm nay luôn có hồn, nghĩa là có những việc làm cụ thể biểu lộ đức công bình và bác ái. Chỉ có như thế, chúng ta mới hy vọng thoát được cơn cám dỗ dạ hình, một cơn cám dỗ luôn bám sát chúng ta. Amen.
Tình yêu Chúa luôn sáng ngời mời gọi con bước tới. Có nhiều khi lòng con như vô ơn trước nhân ngài. Chúa hằng luôn chờ che con trong ân thầm đưa bước.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.